Võ Động Thiên Hà, chương 478, bí mật tạo hóa chi khí, gocchuyenaudio.com. Trong Quỷ Hoàng Điện, Quỷ Hoàng chắp tay sau hông đi đi lại lại trong đại điện, chân không dừng bước, lông mày nhíu chặt trầm tư suy nghĩ cái gì đó. Chỉ chốc lát sau, Cơ Trường Không đi đầu vào trong đại điện, bẩm báo nói. Lão Tổ Tông, người trong tộc đều đã thông báo tới rồi, đại đa số hiện đang chuẩn bị, chỉ là có cá biệt một ít người hình như có lo lắng, không quá tình nguyện rời khỏi cốc. Quỷ Hoàng nói, có lo lắng cũng là lẽ thường tình, mấy thế hệ sinh hoạt trong quỷ cốc này, từ lâu đã không còn hy vọng rời khỏi cốc nhưng hiện tại đột nhiên có hy vọng, trong lòng bọn họ ngược lại sẽ có lo lắng tầng tầng, lại có chút mê man, không biết sau khi ra ngoài sẽ như thế nào, không biết có thể thích ứng được thế giới bên ngoài hay không. Thực ra đây là một loại tâm chướng ra, nếu như bọn chúng không thể đột phá, cảnh giới tu vi khó có thể đề cao. Lúc này, trưởng lão các tộc đều đã tiến vào Quỷ Hoàng Điện, Quỷ Hoàng dương mắt thấy thần tình các trưởng lão không giống nhau, nhìn có vẻ tương đối hưng phấn, cũng có một số trầm mặc, có một số thì nhìn chằm chằm vào hắn. Sau khi thu hết tâm tình của những người này vào mắt, Quỷ Hoàng nói. Các vị trưởng lão, Cơ Mỗ đưa ra quyết định như vậy, có thể sau này từ tôn Cơ thị chúng ta rời khỏi cốc sẽ trở nên giống như đám người bên ngoài ra, trở nên tham lam vô độ tàn sát các tộc nhân khác, bất quá ngày hôm nay Cơ Mỗ có thể trước mặt tất cả các vị trưởng lão ở đây, hạ chú thệ độc. Không cần phải chú thệ gì, nếu như mọi người trong quỷ cốc có thể tương hỗ tín nhiệm, như vậy sau này cho dù rời khỏi cốc tiếp tục tương hỗ tín nhiệm là được, thệ ngôn tuy có lực ước thúc nhưng không thể nào làm bản tâm bất biến. Đúng lúc này, một thanh âm đạm nhiên xuất hiện trong Quỷ Hoàng Điện, các trưởng lão đều quay đầu lại, chỉ thấy Vân Thiên Hà dẫn theo Liên Tinh chậm rãi bước vào đại điện. Quỷ Hoàng gật đầu chấp nhận, nói, xác thực thể ngôn có thể vi phạm, nhưng bản tâm bất biến, vĩnh viễn cũng sẽ không vi phạm, thiếu minh chủ dự định hôm nay bắt đầu tiến hành bài trừ phong ấn thông đạo cửa ra, trước đó, lão phu và các vị trưởng lão muốn sớm thương nghị với thiếu minh chủ. Sau khi Vân Thiên Hà tiến vào, các vị trưởng lão gật đầu chào hỏi, tất cả đều ngồi xuống, ghế chủ vị thường ngày Quỷ Hoàng luôn ngồi trong các cuộc họp, hiện tại đứng bên cạnh nhìn Vân Thiên Hà. Cũng không khách sáo, Vân Thiên Hà biết đây là ý tứ của các vị trưởng lão, liền thản nhiên bước tới trước ghế chủ vị ngồi xuống, chỉ thấy ra bách hắc hắc ngây ngốc cười, các trưởng lão khác cũng cười, bầu không khí coi như thoải mái rất nhiều. Sau khi ngồi xuống, Vân Thiên Hà gật đầu với Quỷ Hoàng, thần tình các trưởng lão lúc này bắt đầu nghiêm túc. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Quỷ Hoàng đánh mắt ý bảo hai vị trưởng lão Ô Lan và Sigma Đô đều gật đầu, Sigma Đô trước tiên mở miệng nói. Thiếu minh chủ, tại lúc ngươi bế quan, các vị trưởng lão đã thương nghị qua, nếu như thiếu minh chủ muốn dẫn chúng ta rời khỏi cốc, chúng ta tuy rằng có thể triệu hoán được hậu đại đồng tộc khắp thiên hạ, nhưng linh tộc truyền thừa đến nay có linh tổ, mà của vu tộc cũng có truyền thừa vu tổ tới nay, còn Quỷ Hoàng điện hạ chúng ta dự định để hắn trở thành hoàng tổ trong man tộc. Gia bách trưởng lão đã chọn một vị linh chi tiểu đồng, khi hắn dần dần gocchuyenaudio.com lớn lên sẽ trở thành man tổ tương lai. Vân Thiên Hà không giải thích được, nói. Nếu các vị trưởng lão đã thương nghị, các tộc đã cộng đồng đề cử ra người đứng đầu, vậy còn vấn đề gì khác? Xích trưởng lão nhìn Quỷ Hoàng, nói. Điện hạ, ngươi tới nói đi. Quỷ Hoàng tiếp lời, tất cả mọi người đều lo lắng sau khi rời khỏi cốc sẽ phải đối mặt với áp lực rất lớn, cùng với tương lai xuất hiện tinh long thiên tàng có khả năng sẽ xảy ra một lần đại tan biến tiếp theo, vì vậy thông qua một ít tổng kết giáo huấn của các tiền bối, còn có chúng ta lý giải đối với huyền bí của Cần Khôn tạo hóa chi khí, các vị trưởng lão đã quyết định tôn thiếu minh chủ trở thành cộng chủ đứng đầu các tộc, lập ra tạo hóa thần điện, đăng vị phong thần, trùng kiến trật tự quy tắc của man hoang thế giới. Vân Thiên Hà cả kinh nói. Các ngươi đã giải đáp được bí mật của càn khôn tạo hóa chi khí. Chúng trưởng lão gật đầu, Quỷ Hoàng nói. Lúc đầu chúng ta cũng chỉ phối hợp với nhau thực tiễn nghiên cứu một ít thể nghiệm ảo diệu của càn khôn tạo hóa trạc sau khi thức tỉnh trạc linh mang tới cho mọi người, thế nhưng sau khi chúng ta kết hợp những lực lượng giới linh này vào một chỗ liền phát hiện cỗ lực lượng thần kỳ kia dĩ nhiên có thể làm cho một thân cây trong nháy mắt héo rũ, hoặc một lần nữa sinh trưởng nảy mầm, thế nhưng chính mình tạm thời hình thành một không gian phong bế, cuối cùng chúng ta đã tổng kết ra càn khôn tạo hóa chi khí sau khi tổ hợp lại, bản thân nó sẽ có lực lượng thay đổi sinh mệnh, không gian và thời gian, mà hiện tại bởi vì khuyết thiếu lực lượng dẫn đạo, chúng ta cho rằng chính hai giới linh nằm trong tay Vân Lị Thị mới có thể khống chế cũng như thức tỉnh lực lượng thần kỳ này, mà ngươi chính là người còn lại. Nghe xong lời này, Vân Thiên Hà đột nhiên nhớ tới thời điểm trước kia vô tình phát hiện ra chiếc tạo hóa giới đã phát sinh phản ứng, chiếu rọi lên trên mặt vách đá bốn câu kệ ngữ, không khỏi lẩm bẩm thì thầm. Càn không mất hành, trật tự tan vỡ, tạo hóa di lạc, thiên địa hoang vu. Ngay lúc hắn không tự chủ được niệm ra bốn câu này, đột nhiên Vân Thiên Hà cảm giác chiếc nhẫn mang trên ngón tay có chút phản ứng, để toàn thân hắn có một cỗ nhiệt lực bắt đầu lan tràn trào lên, lập tức chiếc nhẫn tỏa ra một tầng quang mang màu bạc trước nay chưa từng có. Cỗ quang mang này phóng ra chiếu lên vách tường Quỷ Hoàng Điện, lại hiện ra 16 chữ bằng văn tự cổ đại. Chúng trưởng lão thấy biến hóa này, nhất là văn tự hiện ra trên vách tường, đều động dung, lúc này chiếc thủ trạc trên cổ tay bọn họ cũng đồng thời nảy sinh phản ứng, phóng ra quang mang khác nhau, đồng thời chiếu rọi lên vách tường, khiến không gian xung quanh bắt đầu nổi lên một cỗ ba động kỳ dị. Mà sau khi mấy đoàn quang mang khác nhau tụ họp vào một chỗ phát sinh dị tượng, rất nhanh văn tự do chiếc nhẫn trên tay Vân Thiên Hà chiếu rọi lên vách tường biến mất không thấy, nhưng khi các quang mang khác hội tụ tới, trên tường lại hiện ra một đồ án 10 phần quái dị, hình như là trạng thái nguyên thủy nhất sau khi thiên địa sinh thành. Mà theo sắc mặt mọi người biến đổi, đồ án sẽ phát sinh một ít biến hóa, giống như là hình chiếu phim phóng ra, sinh ra một màn khiến người khác khó có thể quên được. Các trưởng lão ngồi trong đại sảnh cũng mở to hai mắt nhìn, từng bức họa lần lượt thay đổi, đầu tiên là thời điểm thiên địa. Góc truyện audio.com, sơ khai, sau đó là sinh mệnh xuất hiện, tiếp nữa là quá trình sinh mệnh tiến hóa và diễn biến, thẳng cho tới khi toàn bộ thiên địa xuất hiện 6 đạo thần quang đánh xuống, sau đó toàn bộ thiên đại tan vỡ. Sông cạn đá mòn, sinh linh mất đi, lại xuất hiện hình thành một man hoang thế giới với bầu không khí trầm lặng hoang vu. Tiếp theo đó là các sinh mệnh cường hãn bắt đầu phát triển, vì vậy xuất hiện rất nhiều sinh linh kỳ dị cổ hoang dị thú. Hình ảnh cuối cùng như ngừng lại trung ương 6 đạo thần quang, xuất hiện một thân thể con người lúc nhỏ, mà xung quanh 6 đạo thần quang kia còn có 4 người màu sắc khác nhau bao vây, tựa hồ như thủ vệ, rất cụ thể đặc sắc. Khi các trưởng lão hoàn toàn nhìn thấy các hình ảnh này, trưởng lão Gia Bách liền không nhịn được kinh hô, nói. Một người trong 4 người đứng vây quanh kia chính là thần linh bản tộc vẫn thờ phụng trong thần miếu A, trời ạ. Không chỉ là ba bách trưởng lão, lúc này La Lục Ngả, Nhã Na, Ô Lan, Xích Ma Đô trên mặt những người này đều mang theo vẻ khiếp sợ, bởi vì trong 4 người kia cũng giống như lời Gia Bách đã hét lớn, chính là thần minh mà bọn họ vẫn đời đời thờ phụng. Con mắt Quỷ Hoàng trừng lớn, lúc này cũng có chút thất thố, kêu lên. Các ngươi nhìn đứa bé kia, đồ án trên ngực hắn, còn có 2 đầu tiểu thú bên cạnh. Các trưởng lão đồng thời kinh hô, trừng mắt to nói. Là Thải Vân Càn Khôn Đồ, mà đôi tiểu thú là Thải Vân Tạo Hóa Thú, tuyệt đối không sai. Con mắt Vân Thiên Hà cũng trừng lớn thẳng tắp nhìn chằm chằm vào đồ án hình ảnh cuối cùng, trong lòng nổi lên cơn sóng gió động trời, hắn cũng không nhìn đứa bé kia, bởi vì chỉ cần đồ án trên ngực đã đủ chứng minh, đây chính là tổ tiên Vân Ly không sai. Mà ánh mắt của hắn lúc này nhìn kỹ vào đồ án trên cổ tay 4 người bao vây bên ngoài, trên cổ tay bọn họ không phải là vòng tay gì gì đó, mà chính là 4 thần thú hình thái khác nhau long, hổ, tước, quy. Đúng lúc này, tâm thần Vân Thiên Hà sinh ra tạp niệm, nhớ tới tứ đại thần thú kiếp trước chính mình nhận biết mà hình ảnh trên vách tường cũng đã dần dần biến mất không còn. Sau khi hình ảnh biến mất lúc này, các vị trưởng lão trong đại điện đều đã hồi phục tinh thần, Vân Thiên Hà nhìn chiếc vòng tay trên cổ tay 4 vị trưởng lão cũng không khỏi thất thanh nói. Xem ra trạc linh trong tay các vị đã được mở ra, thế nhưng đây chưa phải là hình thái cuối cùng. Quỷ Hoàng cũng ý thức được điều này, trầm ngâm nói. Không sai, đồ án trên cổ tay 4 người vừa chiếu hình kia chính là 4 đầu tạo hóa thần thú, nhưng khi ta mở ra trạc linh lại là tạo hóa chi thủy, tạo hóa chi mộc, tạo hóa chi thạch, còn có tạo hóa chi thú, điều này nói rõ đây mới chỉ là trạng thái ban đầu của trạc linh sau khi mở ra, hình ảnh biểu hiện vừa rồi mới là trạng thái hoàn mỹ cuối cùng. Vân Thiên Hà gật đầu, nói. Sợ rằng đây là bí mật đích thực trong càn khôn tạo hóa khí, có thể nguyên nhân chính Vân Ly và các tộc bị diệt cũng ở đây, mà theo như bí mật này, chiếc tạo hóa giới cuối cùng sợ rằng nằm trong tay địch nhân của chúng ta. Chúng trưởng lão đều gật đầu, lúc này Quỷ Hoàng lại nói. Đã như vậy, việc chuẩn bị xây dựng tạo hóa thần điện trước kia rời khỏi cốc cùng với đăng vị phong thần phải thực hiện rồi, chỉ có như vậy mới có thể vững vàng đoàn kết toàn bộ lực lượng các tộc chúng ta đối kháng với địch nhân chung. Vân Thiên Hà có chút mê hoặc nói. Vì sao lại muốn, góc truyện audio.com, đăng vị phong thần, hơn nữa một chiếc tạo hóa giới còn lại chưa biết tung tích, làm như vậy có ý nghĩa gì? Các trưởng lão lắc đầu, cơ trường không giải thích nói. Đăng vị phong thần kỳ thực cũng không phải thành thần chân chính, đây chỉ là một loại nghi thức lễ rửa tội từ viễn cổ lưu truyền tới nay, mới vừa rồi tạo hóa chi khí tổ hợp phản ứng mới hiển lộ bí mật của nó, như vậy cũng nói rõ, chỉ khi trải qua nghi thức đăng vị phong thần lễ rửa tội thì lực lượng khí linh mới chân chính thức tỉnh tiến hóa trở lại trạng thái trung cực mà khi chúng ta thu được lực lượng này mới có thể trở nên càng cường đại hơn. Vân Thiên Hà nghe xong giải thích lúc này mới hiểu được, bất quá hắn cũng đứng dậy, nói. Hiện tại nói những việc này còn có chút hơi sớm, nếu như đã nghiên cứu ra được một ít bí mật của tạo hóa chi khí, như vậy lần này phá tan phong ấn rời khỏi cốc là chuyện cần phải làm rồi. Liên Tinh vốn trầm mặc không nói gì, lúc này đột nhiên lẩm bẩm nói. Sư phụ đã từng biết trước một việc, dặn ta nhớ kỹ một câu nói, ta và sư huynh lúc đó nghe xong, vẫn không giải thích được, hiện tại rốt cuộc ta cũng hiểu rõ rồi. Nghe xong lời này, ánh mắt của chúng trưởng lão đều bị hấp dẫn, Vân Thiên Hà hỏi. Là lời gì? Thành bại bắt đầu, giai vô quỷ cốc, cách chương.